Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận nỗ lực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Tiếp đó là bài phản ánh việc truy bắt hai đối tượng cướp giật. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, Công an thành phố Quy Nhơn tuần tra đến khu vực trước chung cư Laymer thuộc phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, phát hiện Tô Hoàng Hải, 29 tuổi, ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong túi quần của Hải có ma túy. Hải khai nhận số ma túy này mang đi bán cho các con nghiện nhưng chưa kịp giao thì bị phát hiện. Qua khám xét chỗ ở của Hải ở chung cư Laymer, phát hiện Hải có cất ma túy ở nhiều nơi tại chỗ ở của mình. Tổ công tác thu giữ trên trần nhà tắm, ở dưới nệm hai phòng ngủ của căn chung cư có 85 viên ma túy, hai mảnh vỡ ma túy kẹo và ba gói ma túy khay với tổng lượng ma túy các loại hơn 74 gram. Trong tuần, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng sau khi tiếp cận được người cần vay tiền đã sử dụng SIM, tài khoản thuộc các trang mạng xã hội như Zalo, Messenger để hướng dẫn thực hiện thủ tục vay thông qua các trang web giả danh là công ty con của công ty tài chính. Để được vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản, người vay phải chuyển tiền qua tài khoản cho kẻ lừa đảo với các lý do như chuyển tiền để đảm bảo hồ sơ vay, tài khoản yêu cầu vay bị sai, thiếu thông tin hoặc số tiền vay vượt quá định mức. Sau khi nạn nhân đã chuyển tiền thì các đối tượng nhanh chóng khóa SIM tài khoản đã liên lạc trước đó, rút tiền khỏi tài khoản. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ làm 3 người chết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian qua bên cạnh hoạt động chuyên môn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tích cực triển khai các phong trào hoạt động đoàn, chú trọng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Trong đó nổi bật là Tuổi Trẻ Công an tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là trong thanh thiếu niên. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, trong năm 2022 và những tháng đầu năm nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các địa bàn kết nghĩa, các trường học, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cũng như đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên và nhân dân. Một trong những hoạt động nổi bật là Tuổi Trẻ Công an tỉnh đang phối hợp cùng với lực lượng công an toàn tỉnh đẩy mạnh công tác triển khai cấp tài khoản định danh điện tử theo đề án 06 của Chính phủ nhằm góp phần thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và đoàn thanh niên nhiều trường học trên địa bàn cũng đã ký kết quy chế phối hợp và tuyên truyền, hướng dẫn đẩy mạnh đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia trong đoàn viên thanh niên của trường. Đồng chí Đại úy Nguyễn Diệp Hữu Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết.
Thực hiện cái chủ trương của Ủy ban nhân tỉnh, lãnh đạo Bộ Công an cũng như Giám đốc Công an tỉnh Bình Định và đẩy mạnh cái đề án 06 của Chính phủ hướng đến là xây dựng một chính quyền số, công dân số, xã hội số, thì Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền đẩy mạnh kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Thì đây là một cái sự chủ động xung kích tiên phong của đoàn viên thanh niên công an tỉnh nói riêng và đoàn viên cho địa bàn tỉnh Bình Định nói chung, nhằm mục đích là hướng đến xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số.
Nổi bật là chương trình Một ngày làm chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy với 186 em thiếu nhi lứa tuổi từ 5 đến 14 tuổi với mục đích trang bị những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và phòng tránh đuối nước, góp phần tiếp thêm kỹ năng tự bảo vệ bản thân các em và giúp đỡ những người xung quanh khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đồng thời, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định tổ chức tập huấn kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và phòng chống tai nạn đuối nước cho đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội và các em học sinh tham gia chương trình Trại hè thiếu nhi năm 2022. hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9 tháng 11, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức diễn đàn tuyên truyền pháp luật cho 200 sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bình Định. Theo chức năng nhiệm vụ của mình, các chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền. Nổi bật là chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp Đoàn Thanh niên Trại giam Kim Sơn Bộ Công an tổ chức diễn đàn tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy cho gần 1.500 phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Kim Sơn. Phối hợp trường phổ thông FPT tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về ma túy trong học đường cho hơn 400 em học sinh từ lớp 10 đến 12 của trường. Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về kỹ năng thoát nạn, quy trình xử lý khi có cháy nổ xảy ra, góp phần nâng cao nhận thức của hàng ngàn đoàn viên thanh thiếu niên và người dân. Một trong những chi đoàn thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông. Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, kỹ năng phòng tránh đuối nước và các bước sơ cấp cứu nạn nhân bị đuối nước cho học sinh từ đồng bằng đến miền núi với hơn 30 buổi trong năm 2022. Đại úy Trần Văn Đến, Bí thư chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết.
Trong thời gian qua, chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức rất nhiều các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng, hướng về cơ sở. Bên cạnh đó, chi đoàn đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho bà con nhân dân, đoàn viên, hội viên ở cơ sở, qua đó góp phần vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Chi đoàn cơ sở Phòng An ninh Kinh tế phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật thủy sản, góp phần khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngư dân, nhất là đối với công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Tổ chức vận động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực thủy sản, các quy định về phòng chống khai thác IUU cho hơn 200 lượt bà con ngư dân và đoàn viên thanh niên, cấp phát hơn 500 tờ rơi các loại, 200 sổ nhật ký khai thác, tặng 100 lá cờ Tổ quốc và hướng dẫn cho hơn 150 lượt bà con ngư dân viết cam kết không hoạt động khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong tháng 3 này, các hoạt động tuyên truyền pháp luật của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục được tổ chức ở nhiều địa phương trong tỉnh nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cũng như đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên và nhân dân. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc truy bắt hai đối tượng cướp giật. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 14 tháng 3, Công an thành phố Quy Nhơn đã tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Sơn, còn gọi là Sơn Ba Vũ, 49 tuổi, ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, có hành vi cướp giật tài sản. Đối tượng này đã có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản. Trước đó, vào ngày 9 tháng 3, bà Nguyễn Thị L, 41 tuổi, ở phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn, điều khiển xe máy đi giao hàng tại đường Phạm Ngọc Thạch, thành phố Quy Nhơn. Trên xe, bà L có treo túi ni lông. Bên trong túi, theo bị hại, có 42 triệu đồng và một điện thoại di động iPhone XS Max. Khi bà L vừa dừng xe giao hàng, thì một đối tượng đi xe mô tô giật túi ni lông. Bà L hô hoáng, tuy nhiên đối tượng đã tăng tốc bỏ chạy về hướng đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn. Tường trình lại vụ việc, bà L cho biết vẫn còn chưa hết hoảng sợ bởi hành vi manh động của đối tượng. Ngay sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Quy Nhơn đã tổ chức truy nóng đối tượng. Từ lời khai bà L, một số nhân chứng ở gần nơi xảy ra vụ cướp, công an thành phố Quy Nhơn đã nhanh chóng xác định đối tượng là Nguyễn Anh Sơn, một đối tượng có nhiều tiền án. Trung tá Nguyễn Văn Hùng, đội phó đội hình sự công an thành phố Quy Nhơn cho biết.
Thì sau khi nhận được tin báo của bị hại Nguyễn Thị Lời thì nhận thấy tính chất nghiêm trọng phức tạp của vụ án, thì lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo cho đội cảnh sát hình sự tiến hành ngay các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm tình hình, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và tiến hành các biện pháp điều tra tại hiện trường. Qua đó thì đội hình sự đã nhanh chóng triển khai lực lượng để thu thập tài liệu chứng cứ, xác định được rõ đối tượng.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Anh Sơn quanh co chối tội. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được, sau một ngày bị bắt, tên Sơn đã thừa nhận hành vi của mình và khai nhận đã bán điện thoại 2 triệu đồng và tiêu xài số tiền cướp giật được. Chiếc xe mà đối tượng sử dụng để gây án là mượn của một người bạn. Hiện công an thành phố Quy Nhơn đang tập trung đấu tranh làm rõ. Cũng trong ngày 9 tháng 3, Công an huyện Phù Cát cũng đã bắt đối tượng Nguyễn Hữu Nhật, 23 tuổi ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, có hành vi cướp giật tài sản. Ngày 9 tháng 3, Nguyễn Hữu Nhật điều khiển xe máy đi từ nhà lên thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, uống cà phê. Trên đường đi, Nhật gặp bé gái Lê Thị Ái P, 15 tuổi, đi xe đạp điện chở em ruột mình, mang theo túi sách nên chú ý. Nhật theo dõi một đoạn đường khá dài, khi đến đoạn đường vắng đã tăng tốc ép xe và giật túi sách của hai em học sinh. Lúc này có hai người đi đường thấy vụ việc, liền truy đuổi nên Nhật đã vứt túi sách cách hiện trường khoảng 500 mét rồi chạy thoát. Song từ nhân dạng mô tả của bị hại, Công an huyện Phù Cát đã xác định Nguyễn Hữu Nhật là thủ phạm vụ cướp. Nhật là đối tượng có hai tiền án về tội trộm cắp và giao cấu người đủ từ 13 đến 16 tuổi. Ngay trong ngày, Công an huyện Phù Cát đã truy nóng và bắt Nguyễn Hữu Nhật. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phù Cát tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì an ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là một số thông tin về dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 15 tháng 3 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.